Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói Phúc Âm đến với quý vị mỗi tối thứ năm lúc 7 giờ trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Tiếng nói Phúc Âm trình bày tin mừng của nước trời, hoàn thành sứ mạng Chúa Giêsu giao phó, hãy đi khắp thế gian truyền giảng Phúc Âm cho mọi người.
Ngày mai là lễ Giáng sinh năm 1975. Nhưng một chàng sinh viên đại học cô đơn đi lang thang trên đường phố Philadelphia. 3 tuần trước đó, mẹ anh viết thư cho biết cha mẹ không thể giúp anh về thăm nhà Giáng sinh năm nay. Công việc làm ăn của cha anh đang gặp khó khăn nên không có tiền mua vé máy bay cho anh. Và như thế có nghĩa là William Lambert, sinh viên năm thứ nhất đại học, sẽ phải ở lại trong trường suốt mùa Giáng sinh. Kỳ nghỉ mùa đông năm nay là kinh nghiệm buồn nhất đối với anh William. 2 tuần trước đây, ngoại trừ những sinh viên ngoại quốc, hầu hết đám bạn nội trú của anh đều đã hăng hái xách hành lý lên đường về với gia đình. Họ vui vẻ kể cho nhau nghe, nào là cha mẹ đang trông chờ, nào là họ sẽ được thưởng thức những món ăn đặc biệt do mẹ nấu. Nhìn các bạn thu xếp hành trang, William thấy như mình là người đau khổ nhất trên trần gian. Niềm đau của anh như càng sâu đậm hơn trong cái lạnh của buổi sáng trước ngày Giáng sinh. Anh thầm nghĩ, hình như Chúa cũng không biết là anh đang còn sống. Nếu Chúa là đấng yêu thương, sao Ngài không giúp anh được về với gia đình? Câu hỏi của anh không có câu trả lời. Quá buồn chán, William đón xe buýt đi xuống phố, mong sẽ tìm được một điều gì đó khả dĩ giúp anh bớt cô đơn. Trời lạnh buốt, anh kéo cao cổ áo và đi dọc theo những đường phố trang hoàng rực rỡ. Đám đông người qua lại, cười nói vui vẻ, làm anh nhớ những người bạn ở tỉnh nhà. Anh nghĩ đến bữa ăn truyền thống mà mẹ vẫn nấu hàng năm. Nghĩ đến giây phút cả gia đình ngồi lại bên cây Noel và anh mơ ước được có mặt với gia đình trong giờ phút thiêng liêng đó. Trong ví của anh William lúc đó có tờ giấy bạc $50 mới tinh. Đó là quà Giáng sinh cha mẹ gửi cho anh. Anh biết cha mẹ phải hy sinh nhiều để cho anh món quà đặc biệt như vậy. Món quà kèm với tấm thiệp đầy yêu thương. Cha mẹ anh viết, con dùng tiền này mua một món quà đặc biệt con nhé. Nhưng bây giờ anh chẳng muốn mua gì cả. Anh đi lang thang suốt ngày hôm đó, vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhưng chẳng mua gì. Chen chân với đám đông hình như cũng giúp anh bớt cô đơn phần nào. Đi đến chiều tối, tự nhiên anh chú ý đến một cửa hàng bán đồ chơi. Trong tủ kính trưng bày một chiếc xe lửa chạy vòng quanh một thành phố nhỏ. Phía trước cửa hàng có một cậu bé con khoảng 9-10 tuổi, đứng dán mắt vào mặt kính, theo dõi con tàu chạy trong tủ. Cậu bé như bị thôi miên, không để ý gì đến sự việc chung quanh. Anh William bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, tại thành phố Boise, Idaho, cũng có một tiệm bán đồ chơi. Và anh nhớ mình cũng thường đứng dán mắt nhìn, mơ ước được có chiếc xe lửa bày trong tủ kính. Lúc đó William biết cha mẹ không thể nào mua một món đồ chơi đắt tiền như thế. Nhưng anh vẫn thầm mong có một phép lạ nào đó xảy ra và anh sẽ có được chiếc xe lửa mà anh mơ ước. Nhưng phép lạ đã chẳng bao giờ xảy ra. Cậu bé con đứng nhìn chiếc xe lửa trong tủ kính một lát nữa rồi bỏ đi. đi được vài bước, còn cố quay đầu lại nhìn một lần nữa. William chợt nghĩ, sao mình không giúp thằng bé này? Rồi anh chạy theo đứa bé, vỗ nhẹ lên vai nó và nói, chào em, anh tên là William. Đứa bé đáp, em là David. William nói, chiếc xe lửa đó đẹp quá phải không? Dạ, đó là chiếc xe lửa đẹp nhất mà em thấy từ trước đến giờ. William hỏi, em có muốn có chiếc xe lửa đó không? David mở to mắt nhìn và nói, em chẳng bao giờ có được món đồ chơi như vậy đâu. Gia đình em, mẹ em nghèo lắm, không có tiền để mua đâu. William nắm tay David, dẫn đi trở lại tiệm đồ chơi và nói, em đi với anh. William biết rằng lòng tốt của mình có thể bị hiểu lầm. Nhưng anh biết anh chẳng có ý làm hại gì David. Thật ra đây là một quyết định đẹp nhất, không ích kỷ nhất trong cả cuộc đời anh. Anh không thể nào trẻ lại để làm một đứa bé, nhưng anh có thể làm cho giấc mơ của một đứa bé thành sự thật. Hai người bước vào tiệm. Người bán hàng hỏi anh cần gì? William hỏi, cái xe lửa trưng trong tủ đó bao nhiêu tiền? Người bán hàng trả lời, chắc là khoảng 50 đồng, để tôi coi lại xem. Vài phút sau, người bán hàng trở lại nói, chiếc xe lửa đó giá 46 đồng 95, rẻ lắm, đáng tiền lắm. William trả lời, được, tôi muốn mua chiếc xe lửa đó. Người bán hàng đi vào phòng phía sau để lấy hàng ra cho khách. Em David sung sướng hỏi người bạn mới, anh mua cho em thật sao? Anh mua xe lửa đó cho em hả? Cho riêng em hả? William vỗ nhẹ lên vai đứa bé, mỉm cười, không nói. David lại nói, nhà em ở gần đây, anh muốn đến gặp mẹ em không? Mẹ em dễ thương lắm, em muốn mẹ em gặp anh. Khi William trả tiền xong, bé David nói giọng vui mừng, anh đi với em nhé, em muốn khoe với mẹ em, rồi bước đi mau. Anh William ôm thùng quà, cố đi nhanh cho kịp đứa bé. Đi một quãng ngắn thì đến một căn phố cho thuê, xây bằng gạch, đá cũ. David chạy lên tầng lầu, gõ cửa căn số 201. Một thiếu phụ khoảng hơn 30 tuổi ra mở cửa. David nói, mẹ ơi, đây là anh bạn mới của con, anh mua cho con chiếc xe lửa này, anh vào nhà mình một chút được không mẹ? William cố hạ cái thùng thấp xuống để nhìn thấy người đàn bà. Anh chào bà và giới thiệu tên mình. Anh nói, tôi mong là bà không phiền. Tôi thấy David đứng nhìn chiếc xe lửa trong cửa tiệm, có vẻ thích lắm. Nếu bà cho phép cháu nhận món quà này thì tôi vui lắm. Người đàn bà nói, vâng, mời cậu vào. Tôi là Pauline. Xin lỗi, tôi đang nấu bếp nên lôi thôi quá. Ít khi nào con tôi dẫn khách lạ về nhà bất ngờ như vậy. Anh William nói, dạ, tôi không ở lại lâu đâu. Tôi chỉ giúp David đem quà về thôi. Mẹ David nhìn thấy ánh mắt hiền lành của William, liền nói, không, mời cậu vào, đừng ngại gì cả. Lời nói và vẻ dịu dàng thân mật của người đàn bà khiến William nghĩ đến mẹ mình. Khi anh dẫn người lạ về nhà, mẹ anh cũng tiếp đón ân cần như vậy. Bà Pauline mời anh ngồi. Anh bỏ bớt chiếc áo choàng và chiếc mũ đội đầu, quan sát đồ bày biện trong nhà. Anh thấy gia đình này thật là khiêm nhường. Mọi vật trong nhà đều sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng rất là giản dị. Trong lò sưởi tiếng củi cháy lách tách. Một quyển kinh thánh đặt trên cái bàn nhỏ. Trong góc phòng khách có một cây giáng sinh nhỏ, trang hoàng những dây nơ đỏ và sâu chuỗi bắp rang màu trắng. Dưới cây Noel chẳng có một gói quà nào. Bé David chạy đến nắm tay anh nói, mời anh vào xem phòng của em. Căn phòng nhỏ thật ngăn nắp, trên đầu tủ có vài chiếc xe lửa nhỏ. David khoe là chính em đã ráp những chiếc xe lửa đó. Trong khi hai người nói chuyện, mẹ David vào nói: "Nhân tiện cậu đến đây tối nay, mời cậu ăn Noel với gia đình chúng tôi. Thật ra chỉ có hai mẹ con tôi. Bây giờ có thêm cậu nữa thì vui quá." William đi vào phòng ăn. Mùi thức ăn quen thuộc bốc lên. Cũng là những món mẹ anh thường nấu vào dịp Giáng sinh, nên anh vui vẻ nhận lời. Trước khi ăn, mẹ David nói: "Trước khi ăn, chúng tôi xin phép cầu nguyện cảm tạ Chúa vì mẹ con chúng tôi là người tin Chúa." William vui mừng nói: "Ồ, vậy sao? Tôi cũng mới tin nhận Chúa. Tôi tin Chúa qua các bạn ở trong đại học hôm tháng trước đây. Tôi vẫn còn nhiều điều cần học hỏi." Thế rồi ba người cúi đầu cầu nguyện. Bà Pauline cảm tạ Chúa về thức ăn và cảm tạ Chúa đã ban con của Ngài xuống trần gian để chịu chết cứu nhân loại. Trong bữa ăn, bà cho biết chồng bà mất đã 5 năm rồi, trong một trận chiến tại Việt Nam. Từ khi chồng chết, bà muốn dời về sống gần cha mẹ, nhưng không dời được. William hỏi, sao bà không về thăm gia đình nhân lễ Giáng sinh? Bà nói, mẹ con tôi không có tiền mua vé máy bay. Anh William ân hận tại sao mình lại hỏi như thế. Và rồi anh cho biết anh cũng không về thăm nhà được vì không có tiền mua vé máy bay. Lúc đó mẹ em David liền nói, vậy là Chúa muốn anh dự Giáng sinh với gia đình chúng tôi đó. Anh gật đầu, vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Sau bữa ăn tối, William giúp bé David ráp chiếc xe lửa mới. Ráp xong, anh bảo David cho nó chạy. Mắt cậu bé sáng lên theo dõi chiếc xe lửa chạy trên con đường rầy quanh co. Nhìn ánh mắt vui thỏa của cậu bé, William biết số tiền anh dùng mua quà cho bé chiều nay thật đáng. Trong lòng anh tràn ngập một niềm vui khó tả. Vui vì biết mình đã đem niềm vui đến cho một đứa bé nghèo trong đêm Giáng sinh. Thấy đã khuya, William xin phép từ giã bà Pauline để trở lại trường. Bé David nghe vậy, bảo anh chờ một chút rồi chạy vào phòng. Anh mặc áo, đội mũ, chuẩn bị ra về. Anh thấy bà Pauline rơm rớm nước mắt. Bà nói, cậu biết không, suốt cả tháng nay tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi có thể mua chiếc xe lửa ngoài tiệm làm quà cho David. Món quà cậu tặng hôm nay không chỉ cho David mà cũng là cho tôi nữa. Lòng tốt của cậu chính là Chúa nhậm lời cầu xin của tôi. William chưa kịp nói gì thì bé David chạy ra, đưa cho anh một cái hộp nhỏ và nói, chúc mừng Giáng sinh, anh William. Anh mở ra thì thấy đó là chiếc xe lửa nhỏ để trên đầu tủ mà David khoe với anh lúc nãy. Em bé nói, quà này không bằng của anh cho em, nhưng ít ra mình mỗi người được một chiếc xe lửa mới trong mùa Giáng sinh này. William ôm David vào lòng, cảm ơn, rồi từ giã hai mẹ con. Tự nhiên anh thấy buồn lạ lùng. Anh biết chắc rằng chẳng bao giờ anh sẽ gặp lại gia đình này. Hai mẹ con cảm ơn anh đã tặng quà, nhưng anh là người biết ơn họ. Trên đường ra trạm xe buýt, anh nghĩ lại những việc vừa xảy ra. Anh thấy Giáng sinh năm nay thế mà lại có một ý nghĩa đặc biệt với anh hơn những Giáng sinh trước. Lời Chúa Giêsu dạy mà cha mẹ đã dạy anh từ nhỏ như vang vọng bên tai anh, và anh nghĩ, thật đúng, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Ngồi trên xe buýt, William suy nghĩ và thấy sự dẫn dắt diệu kỳ của Chúa. Ba người với ba nan đề, ba mơ ước khác nhau. Bé David mơ ước một món đồ chơi quá tầm tay. Bà Pauline mong ước mua được món quà đặc biệt cho đứa con mồ côi cha. Và anh, cô đơn, mơ ước có một mái ấm gia đình để về trong đêm Giáng sinh. Và mơ ước của cả ba người đều được đáp ứng. Phải chăng đó là sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con dân Ngài? Đúng rồi, Chúa biết, Chúa nghe và Ngài đã đáp lời cầu xin. Về đến khu cư xá yên tĩnh, William bước nhẹ vào phòng và lầm thầm nói: Chúa ơi, con xin chúc mừng sinh nhật Chúa.
Giáng sinh là một truyền thống tốt đẹp hàng năm, nhưng người ta đã biến Giáng sinh thành một thông lệ không còn ý nghĩa. Thông lệ Giáng sinh là mua sắm, tiệc tùng, vui chơi, trang hoàng nhà cửa, tặng quà cho nhau. Nhưng ý nghĩa đằng sau những điều này là gì, chẳng còn mấy ai nghĩ đến. Quý vị có biết những truyền thống tốt đẹp của Giáng sinh để sống với truyền thống đó không? 4 tuần trước lễ Giáng sinh được gọi là mùa vọng. Vọng nghĩa là trông mong hay là hướng về. Điều chúng ta hướng về không phải là mua sắm tiệc tùng, nhưng là hướng về ngày Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu đã đến trần gian này hơn 2.000 năm trước và cũng sẽ đến với chúng ta một ngày không xa khi Chúa trở lại đón con cái của Ngài về sống với Chúa đời đời. Chúng ta trông mong hay là vọng về 2 biến cố trọng đại đó. Một biến cố đã xảy ra hơn 2.000 năm trước và một biến cố sẽ đến với chúng ta một ngày không xa. Trong mùa vọng này, chúng ta chẳng những chuẩn bị tâm hồn tiếp đón Chúa, nhưng cũng chú tâm suy niệm và sống với ý nghĩa của việc Chúa giáng trần. Chúa Giêsu giáng sinh là để đem ánh sáng đến cho trần gian tăm tối. Những ánh đèn rực rỡ khắp nơi nhắc chúng ta nhớ về ánh sáng đó. Ánh sáng đó đã chiếu rọi nơi đồng nội, báo tin mừng cho những người chăn chiên. Ánh sáng đó đã soi đường dẫn lối cho những nhà thông thái đông phương đến tôn thờ Chúa. Ánh sáng đó vẫn tiếp tục soi rọi, hướng dẫn con người trở về với chân lý. Ánh sáng đã đến trần gian như người ta ưa thích bóng tối hơn ánh sáng. Lời Chúa đã cho biết như vậy, và vì người ta quay lưng lại với ánh sáng cho nên vẫn tiếp tục sống trong bóng tối. Vì vậy chúng ta hãy nhìn vào ánh đèn Giáng sinh như một nhắc nhở cho chính mình. Đừng tiếp tục sống trong bóng tối nữa, nhưng hãy quay lại với ánh sáng. Giáng sinh cũng là mùa tặng quà, nhưng phải nhớ rằng những quà tặng đó khởi nguồn từ món quà quý nhất Thiên Chúa đã tặng cho nhân loại. Chúa Giêsu là món quà đó. Giáng sinh kỷ niệm ngày Đức Chúa Trời ban món quà cứu rỗi cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong, nhưng được sự sống vĩnh hằng. Món quà đã ban phát ra, nhưng chúng ta có đưa tay ra nhận hay không là một việc khác. Quà chỉ có ý nghĩa khi được nhận. Thiên Chúa không ban cho chúng ta món quà chúng ta muốn, nhưng đây là món quà mà chúng ta cần. Điều mà mỗi chúng ta cần là ơn cứu rỗi, là được giải thoát khỏi tội lỗi. Có người sẽ tiếp tục sống trong gông cùm tội lỗi nếu không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Giáng sinh cũng là mùa yêu thương. Chúng ta thường nói, tử tế như 3 ngày Tết. Ở đây trong mùa Giáng sinh, ai cũng có vẻ rộng rãi, dễ dãi, nhân hậu hơn. Đó cũng là một truyền thống tốt đẹp của Giáng sinh, phát xuất từ tình yêu cao quý Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đã được thể hiện qua việc Chúa Giêsu Giáng sinh. Kinh Thánh dạy, tình yêu Thiên Chúa đã được thể hiện ra trong điều này. Thiên Chúa đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Mùa Giáng sinh là mùa yêu thương. vì Giáng sinh phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nhân loại tội lỗi, phản loạn, chống lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và ban Chúa Giê-xu cho con người. Nói đúng hơn, Thiên Chúa đã mang hình hài thể xác con người trở nên giống như con người để thông cảm và hòa cảm với chúng ta. Và cuối cùng, gánh tội của chúng ta, chịu chết thay cho chúng ta trên thập giá. Chúng ta nói nhiều đến việc Chúa Giê-xu ra đời. Nhưng trọng tâm của cuộc đời Chúa Giê-xu không phải ở chỗ Chúa ra đời, nhưng ở chỗ Chúa chịu chết thay cho nhân loại. Bethlehem, nơi Chúa ra đời, không quan trọng bằng Gô-gô-tha, nơi Chúa chịu chết. Máng cỏ Chúa nằm lúc sinh ra không quan trọng bằng thập giá Chúa chịu chết. Vì tại đây, công chính và tình yêu của Thiên Chúa đối diện với nhau. Công chính đòi hỏi án phạt, và Chúa Giê-xu đã lãnh án phạt đó để công chính và tình yêu được thỏa mãn. Án phạt được thi hành, mà tình yêu vẫn không sức mẻ. Nhưng tình yêu nào cũng vậy, đều đòi hỏi một đáp ứng. Chúa yêu chúng ta, nhưng chúng ta đáp ứng như thế nào trước tình yêu của Thiên Chúa? Mùa Giáng sinh đã đến với những truyền thống hay đẹp, như trang hoàng hoa đèn, nhắc đến ánh sáng Thiên Chúa đem đến cho nhân loại. Tặng quà cho nhau nhắc đến món quà đích thực là ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho con người. Giáng sinh cũng là mùa của tình thương, bắt đầu với tình thương của Thiên Chúa, thể hiện qua việc Chúa Giê-xu giáng trần, chịu chết vì tội của nhân loại. Tất cả những truyền thống hay đẹp đó sẽ dễ dàng biến thành những thông lệ hàng năm mà không còn ý nghĩa. Để thật sự sống với những truyền thống tốt đẹp của mùa Giáng sinh, chúng tôi mời quý vị dành ra vài phút và tự hỏi. Phải chăng Giáng sinh chỉ là một ngày lễ như bao nhiêu ngày lễ khác, hay nó mang một ý nghĩa gì đặc biệt? Nếu không thì Chúa Giê-xu đã không phải Giáng sinh để chịu chết làm gì. Tiếng gõ cửa mời gọi của Thiên Chúa vẫn tiếp tục. Ước mong quý vị sẽ tìm đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, để Giáng sinh không còn là một thông lệ hàng năm, mà sẽ là một kinh nghiệm tươi vui suốt cả cuộc đời.
Quý thính giả vừa nghe Tiếng Nói Phúc Âm. Quý vị muốn tìm hiểu và học hỏi thêm về Phúc Âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau. Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. Chúng tôi xin nhắc lại, Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Tiếng Nói Phúc Âm, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Điện thoại 714-533-2278. 533-2278.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh@tinlan.org, phát thanh@tinlan.org.
Quý vị cũng có thể đọc hoặc nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là phúcâm.com, phúcâm.com.
Quý thính giả tại San Diego và vùng phụ cận, xin liên lạc với các số điện thoại sau. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Hồng Quang, 858-267-7008. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858-380-7850. Mục sư Nguyễn Long Hải, 858 780-7850. Mục sư Lê Văn Thái 760-305-8652. Mục sư Lê Văn Thái 760-305-8652.
Tiếng nói phúc âm xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ năm tuần sau trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi tại San Diego. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.